Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý cô, tất cả Phật tử hiện diện đạo tràng, thì hôm nay là cái ngày Vu Lan, nghĩa là cái ngày mà tất cả chúng ta rất là kính thành, rất là thân thương, và cũng là một cái ngày rất là an ủi cho chúng ta, bởi vì nhất là những người mà cha mẹ đã quá vãng không còn nữa, thì cái ngày này là cái ngày an ủi nhất trong tim của chính mình. Bởi vì nếu mà cha mẹ của chúng ta còn, thì cái ngày này đó là cái ngày để cho mình hồi tưởng lại, và cái ngày để cho mình thêm một cái phần can đảm. Can đảm là sao ạ? Nghĩa là bình thường đó, mình muốn gần mẹ, mình muốn nói mình thương yêu mẹ mình rất là khó. Nhưng mà là cái ngày này, nếu là cái người Phật tử về gặp lại mẹ mình, đều cũng có thể nói là mình thương mẹ mình thiệt nhiều. Nhưng mà nếu mà cha mẹ mình đã quá vãng rồi đó, thì chúng ta không còn có cơ hội đó. Thì cái ngày này là cái ngày ấm lòng nhất, cái ngày mà tất cả chúng ta đến trước mười phương Tam Bảo, quỳ xuống thắp một nén tâm hương, nguyện Tam Bảo là gia hộ cho cha mẹ mình ở quá cố được siêu thăng vào cảnh giới an lành. Tại sao quý vị nói được cái lời đó? Bởi vì trong lòng của mình nó tràn đầy một cái sự nối tiếc, trong lòng của mình tràn đầy một cái sự mà thương nhớ. Thường á là cha mẹ mình còn sống đó, mình ít thương hơn. Tại vì có lúc cha mẹ mình rầy mình, có lúc mà mình cũng không có vui với cha mẹ, cho nên vì vậy cái tình cảm nó phôi pha đi. Nhưng mà khi cha mẹ mình mất rồi đó, thì nó cô đọng lại là cái gì ạ? Những cái lời nói của mẹ mình, những cái lời rầy của mẹ mình không còn nữa, mà chỉ còn một cái sự thương nhớ, một cái sự tiếc nuối, và mình có nhiều một cái sự hối hận trong đó. Nghĩa là phải chi mà mẹ mình còn sống, phải chi cha mình còn sống, mình làm được một cái điều gì đó cho cha mẹ mình vui. Có những người suốt một cuộc đời họ sanh ra và lớn lên chưa một lần nào làm cho cha mẹ mình vui hết. Đó là những cái lúc mà chúng ta thấy là cảm niệm. Cho nên ngày Vu Lan là cái ngày để cho chúng ta nhớ mẹ mình sâu thẳm từ trái tim. Cho nên hôm nay chúng tôi nói một cái đề tài về mẹ là trái tim của mẹ. Thì quý vị thấy đó, là một cái hình ảnh mà đặc trưng, một cái hình ảnh mà khiến cho chúng ta gợi nhớ nhất là ở trên ngực của chúng ta. Hiện tại là chúng ta đã có một cái đóa hoa, nghĩa là đóa hoa hồng, hoặc đóa hoa trắng, hoặc là đóa hoa đỏ. Thì đó là khi mà quý vị cài đóa hoa đó mà trên tim mình đó, là nghĩa là một cái sự thương nhớ, một cái sự mà nghĩ đến cha mẹ mình. Bởi vì cái tình thương cha mẹ nó gắn liền với tim mạch của mình, từng nhịp tim của mình, từng dòng máu của mình và từng tế bào của mình đã hiện hữu mẹ của chúng ta ở trên đó. Cho nên thí dụ như bây giờ trên ngực của mình cài một đóa hoa trắng thì thực sự là tang thương, thực sự là có sự chia ly. Nhưng mà thưa quý vị, đóa hoa trắng mang cái ý nghĩa khác, nghĩa là một ý nghĩa trong sáng, một ý nghĩa trong trắng. Đó là một cái tình mẹ trong sáng ở trong lòng của mình, phải không ạ? Nghĩa là khi mà cha mẹ mình còn sống đó, mình chưa bao giờ mình thấy được một cái tình cha tình mẹ nó trong sáng thiệt đâu. Nhưng khi cha mẹ mình quá vãng đó, mình mới thấy thực sự là cái tình cha mẹ rất là trong sáng. Bởi vì có lúc mà quý vị ngồi lại hồi tưởng lại từ đâu mà có mình, và từ lúc mình còn nhỏ đó, mình bước đi chập chững đó, rồi từng cái lúc mà mình ăn một miếng cơm cũng cha mẹ mình mớm cho mình, miệng nhai cơm nóng, lửa lừa cá xương đó, phải không ạ? Tức là ngày xưa là nuôi con là như vậy, bây giờ là nuôi con thì quý vị thấy cứ để bình sữa vô thì một cái tình thương khác. Nhưng ngày xưa cái khi mà nghèo đó là nuôi con nó khổ cực dữ lắm. Còn nhỏ đó là nhất là cái khí mùa đông đó là phải sưởi cho nó ấm, cho nóng, chứ không có phải là tự nhiên bây giờ cứ hít có sưởi được. Rồi phải thay tã giặt đồ, bây giờ có cái tã tự do, nghĩa là xong rồi có thể là mình giặt một cách có máy rồi nó cũng dễ hơn. Ngày xưa nuôi con rất là cực. Đó là mình thấy đó, là những cái hình ảnh đó mình nghĩ lại, mình hồi tưởng lại, tự nhiên mình thấy một tình mẹ thực sự là trong sáng quá. Một cái tình cha mẹ nó cao cả đối với mình quá, nó thực sự rất là thiêng liêng đối với mình. Thì đó là một đóa hoa trắng, nghĩa là một cái sự trong sáng nhất. Một cái tình mẹ mà nó không có một cái vết bẩn nào hết. Cho nên quý vị đó, là khi mà gia đình mà cha mẹ mình mà quá vãng, thì khi mà quý thầy phát tang đó, thì người ta nói là khi mình đeo tang trên đầu là mình tưởng là đó là một cái sự tang tóc, mà không có phải. Đó là một cái sự trong sáng nhất, một cái sự tinh anh nhất, và còn mãi trong lòng của chúng ta. Còn một đóa hoa hồng là một đóa hoa hồng, là một đóa hoa mà một cái sự may mắn nhất mà chúng ta còn. Nếu mà thực sự chúng ta khi mà nào mà chúng ta hiểu được một cái tình mẹ thực sự đó, một cái tình thương thực sự của cha mẹ mình, và mình có thể bỏ qua hết những cái thành kiến đối với cha mẹ mình, và những cái đụng chạm nó do cái sự mà rầy la cha mẹ mình bỏ qua được hết đó. Lúc đó mình mới cảm thấy là mình rất gần gũi. Cho nên đó là có một cái câu nói là trên vũ trụ này có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim của mẹ. Ví dụ như bây giờ là quý vị thường á, là chúng ta đi du lịch, quý vị đi New York, đi đến Nữ Thần Tự Do, hay là quý vị đi qua Buffalo á, quý vị thăm thác Niagara Falls, nghĩa là những cái chỗ đó là những cái kỳ quan tuyệt hảo của nước Mỹ, rất là đẹp, phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị đó, quý vị cái đẹp đó đó là quý vị thấy được bao lâu à? Nếu mà quý vị đi một lần á là quý vị còn thấy đẹp, mà đi hai lần á là nó thường rồi, phải không ạ? Còn đi ba lần á là cực chẳng đã. Khi mà tại mạng ở Thiền Viện Bồ Đề đó, là thường là quý thầy là khách mà đến á là quý thầy bận rộn á, là tại mạng là cái người là tour guide, nghĩa là dẫn đi thăm Nữ Thần Tự Do, bởi vì ai qua Mỹ cũng đến Nữ Thần Tự Do. Mà quý vị biết, thậm chí tại mạng đi ra Nữ Thần Tự Do gặp bả không nhìn mình nữa, nghĩa là mình không có nhìn bả, nghĩa là một cái sự quen thuộc quá. Mà trong khi tất cả mọi người đều thấy là rất là thân thuộc, rất là đẹp, tuyệt hảo. Nhưng mà một lần hai lần thì nó chán. Cho nên đó là những cái kỳ quan ở ngoài, nó chỉ là cái giả tạm thôi. Cho nên nó chỉ là những cái ảo giác thôi. Cho nên đó là trong cái vũ trụ này còn có kỳ quan đặc biệt hơn hết, đó chính là trái tim của mẹ. Mà cái kỳ quan này là quý vị đi không có tốn tiền, không cần tốn xăng, cũng không có tốn tiền vé máy bay nữa. Mà quý vị khi nào mà quý vị hồi tưởng lại, cảm nhận được cái tình thương của cha mẹ đó, thì lúc đó quý vị mới thấy một cái kỳ quan thật là tuyệt hảo. Cái kỳ quan đó đó là vô tận, cái kỳ quan đó đó là ngọt ngào, cái kỳ quan đó là một nét đẹp thiên thu, cái kỳ quan đó là một cái kỳ quan thật là vĩ đại. Đó là nó vô tận như thế nào, nghĩa là cái lòng mẹ thương con là không cùng tận. Phải không ạ? Dù con mà lớn mà cha mẹ đó là vẫn thương con. Có ai nói là mình nuôi con lớn rồi mình hết lo không ạ? Có nhiều quý vị Phật tử nói là chờ con tôi vô đại học rồi nó ra trường lúc đó tôi mới hết lo. Đó là mình nghĩ là mình mong như vậy thôi. Nhưng mà đến khi con mình ra đại học rồi đó, quý vị còn lo không ạ? Chưa. Bây giờ quý vị phải lo lập gia đình. Mà quý vị khi mà lo lập gia đình cho con xong rồi đó, quý vị nó lo cho ai ạ? Lo cho cháu. Đó hả? Bởi vậy cho nên là biểu quý Phật tử thôi đến chùa tu đi, nói dạ bận lắm, thầy hỏi cô lớn tuổi thì thai còn bận gì? Dạ cháu. Nếu thực sự mà quý vị có thể sống thêm 20 tuổi nữa, nghĩa là tuổi thọ của quý Phật tử 100 tuổi, mà nếu mà sống thêm 20 tuổi nữa đó là 120 tuổi, là quý vị lo cho ai ạ? Chắc. Thật ra là mình chỉ thương con thôi. thấy con bận rộn quá, lo lắng nhiều quá, không ai đỡ đần cho nó. Cho nên vì vậy mình phải hết lòng mà mình hy sinh. Cho nên ở San Francisco đó là một, đây là một cái câu chuyện của một cô Phật tử kể lại, là một cái hoàn cảnh của cô ta, và cô đã kinh qua một cái điều mà sâu sắc ở trong lòng, đầy đau thương và nước mắt. Quý vị biết ở cái vùng đất ở San Francisco là cái vùng đất rất là mát, cho nên một gia đình là có hai đứa con ở đây tạm, mình đừng có nêu cái tên ra, thì một gia đình ba đứa con ở một căn nhà ở San Francisco có tiệm. Nhưng mà khi mà cái lúc mà cái kinh tế mà nó xuống đó, thì lúc đó là không có làm ăn được, mà phải trả tiền nhà, mà người nào cũng mơ ước về cái vùng San Fran hết. Khí hậu rất là tốt, đời sống và cảnh quan rất là đẹp, cho nên là muốn bỏ cho đó thực tình là không ai đủ can đảm mà bỏ, mà giữ nó đó là thực tình là khó khăn. Cho nên bây giờ có ba đứa con, không ai lo cho tụi nó, hai vợ chồng á thì tần tảo suốt ngày để mà giữ cái gia đình. Cho nên lúc đó mới nghĩ ra, bây giờ còn mẹ mình ở Việt Nam đó, cho nên thôi bây giờ bảo lãnh mẹ mình qua Mỹ. Người Việt Nam mà nói con bảo lãnh qua Mỹ, đó là cái sự hãnh diện. Nhưng mà nếu là một người Phật tử biết tu hành á, là đó là một cái sự, một cái gánh nặng. Bởi vì nếu mình biết tu hành á, là thực tình á, là ở đâu mình tu cũng được, mà biết rằng khi qua Mỹ rồi đó, mình không biết tiếng Anh, mình không biết lái xe, trở thành một người câm và người điếc. Tại vì những người Việt Nam sau này họ nghe nói như thế, cho nên là ai cũng để trong đầu một cái thành kiến như vậy. Mà quả nhiên là như vậy, phải không ạ? Có nhiều người lãnh cha mẹ mình qua để mà lo cho con cái mình, lo cho cháu, để cho mình rỗi rảnh để mình làm những chuyện khác. Cũng có trường hợp như thế, và cô ta cũng như vậy. Thì khi mà chuẩn bị qua Mỹ đó, thì cái người dì mới nói đó, nó là chị qua bên đó trả nợ. Nghe cái lời nói đó thì cái người con á là trong lòng cũng rất là buồn, nhưng mà đó một cái chân lý. Thực tình không biết là mình mang mẹ mình qua là thực sự mình thương mẹ mình hay không, hay mình mang mẹ mình qua để cho mẹ mình để làm một cái gì đó cho mình. Bà hy sinh bà qua. Ở bên đó đó là hàng tháng bà cũng có cái tiền, mà lâu bà cũng khá giả, cho nên là mỗi ngày bà chỉ đi chùa và làm những cái việc phước thiện thôi, không làm gì hết. Bây giờ đặt chân trên đất Mỹ, một cái xứ lạ mà bà biết rằng á, đó là cái gánh nặng thực sự, nhưng mà vì quá thương con, bà đặt chân qua San Francisco. Khi qua bên đó rồi, bà thấy cái hoàn cảnh gia đình nó thực sự rất là đáng thương. Ba đứa con không ai là chăm nom hết, hai vợ chồng thì tần tảo suốt ngày. Thì khi mà bà đến á, bà mới là nói chuyện với mấy đứa nhỏ, dạy nó tiếng Việt và nấu ăn. Mà cái ngày đầu tiên, một cái ngày thực sự lãm cúng, là cái ngày mà bà nấu một cái bữa cơm là cho cả gia đình cùng ăn. Chứ còn thường thường bởi vì lo cái công chuyện quá, đi mua đồ Mỹ ra ăn cho nó qua ngày thôi, chưa có khi nào có một bữa cơm thực sự là đoàn tụ hết. Cho nên bữa đó bà nấu một cái bữa cơm thật là nóng và mời hết tất cả gia đình ngồi lại ăn, thì cái người con cảm giác rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc ở đây á, là không phải là có mẹ, mà hạnh phúc ở đây tức là đã bao lâu rồi mình chưa có một cái lần nào đoàn tụ được với gia đình mà ấm cúng như thế này. Hình như mẹ mình đã mang đến một cái gì đó thực sự là thiêng liêng đến với mình. Thì cái cô ta rất là an lòng, và từ đây là cứ đi làm, đi làm như vậy đó. Thì bà đến cái lúc á, là tiệm cũng phải đóng cửa, là cũng phải giao lại cho người ta, và trở thành một cái người mà đi dọn cơm, dọn nhà hàng, bưng cơm. Một cái người chủ bây giờ trở thành một cái người mà làm việc lao công bình thường, làm đầu tắt mặt tối để mà giữ căn nhà và giữ cả gia đình như thế. Thì như vậy đó, thì một cái bữa nọ đó, thì khi mà cái người chồng đó là đang lúc lợp lại cái mái nhà thì bị té xuống đi. Khi mà bị té xuống đó, thì gãy một cái chân. Ở nhà không có ai hết, mấy đứa nhỏ đi học, thì bà là cái người nhấc điện thoại lên kêu 911 đến để mà giúp chồng. Thì thật ra thì trong những cái khoảng thời gian đó, bà vẫn âm thầm học tiếng Anh và những cái từ rất là đơn giản để mà có cái chuyện gì xảy ra để mà bà có thể giúp được. Thì khi mà cái người chồng bị thương rồi đó, thì gia đình đó là nó mất đi một cái người, một cái đầu tiền, tức là không có cái khả năng mà có thể làm được. Thì bà mới nói người con, thôi bây giờ là má lâu nay má ở nhà, má chăm non, bây giờ chồng con á là bị thương rồi, cho nên bây giờ thôi để chồng con ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ thì thôi, để má ra má phụ má làm. Thì bà đi ra, bà vào cái chợ để mà bán rau, bán tạp hóa đó, là bà bán rau, bà ngồi đó mà bà bán, mà bà vẫn vui vẻ. Bà mà đâu có ai biết rằng bà ngày xưa mà khi mà bà còn son trẻ đó, bà là một giáo sư dạy pháp văn. Nhưng mà cái thời mà nó thay đổi, bây giờ bà qua Mỹ, bà lo cho cháu xong rồi, để bà lo cho thêm cái phần kinh tế, bà ra ngoài bán rau, cho nên sau này người ta gọi là bà bán rau, hết còn cái tên của bà. Thì bà mới nói với người con á, là má đi ra làm, má cảm thấy rất là thoải mái. Và má nghĩ là nếu má làm má có tiền á, một phần á, là má nuôi phụ con để mà trả tiền nhà với nuôi mấy đứa nhỏ. Và một phần á, là để cho má gửi tiền về cúng dường cho thầy của má, để má có thể làm được một chút từ thiện, và những cái người thân nào má có thể giúp. Thì đứa con nghe vậy rất là chạnh lòng. Thật ra đã 3 năm trôi qua mà cô ta chưa từng bao giờ hỏi má có cần gì không má, má có cực riền không má, má có cần muốn giúp đỡ hay không má. Hoàn toàn cô ta chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Nghe như vậy đó thì cô ta cảm giác như đứng người đi. Nhưng mà hoàn cảnh ở nhà thì như vậy cũng thực tình là khó cho cái cô ta. Rồi đến khi mà bà làm được có thêm một cái chút tiền đó, thì bởi vì một cái căn nhà chỉ có 2 phòng ngủ thôi, là 2 vợ chồng, rồi mấy đứa con ở chung một phòng. Rồi bà đó là lâu nay bà chỉ ở cái phòng khách thôi. Bà mới nói với mấy đứa con, nói thôi bây giờ chồng con rảnh á, là con á, là má làm lâu nay được 2.000 đô, thôi bây giờ con lấy cái tiền này con ra mua vật liệu đi, build cái gara cho má. Từ gara con bỏ trống không làm gì, thì má ở ngoài đó, thì con tụi nó lớn rồi, để cho tụi nó có thêm chỗ cho được rộng rãi. Thì cái gara đã build lên. Nhưng mà quý vị biết á, là một cái gara mà build thành cái phòng ngủ đó mà không xin phép thì đương nhiên á là không có đủ tiện nghi như bên trong, chỉ làm tạm thôi. Mà quý vị biết mùa đông là những cái ngày ở San Francisco cũng rất là lạnh, mà nó lạnh rất là đột ngột, cho nên bà ở đó. Thì đứa con cũng thực tình cũng là rất là quan tâm đến mẹ mình, cho nên á là cứ mang cái hít điện, mua cái hít điện mới để ngoài. Má má à, khi nào mà trời lạnh á, má nhớ cắm điện lên để cho cái hít cho nó ấm, không thôi má bệnh. Đứa con mua cũng tốt như vậy. Nhưng mà bà chớ hề mà bà cắm điện vô, chớ hề mà bà mở cái hộp ra mà người con cũng không biết. Nghĩa là làm cho xong, nghĩa là làm cho xong cái bổn phận của mình thôi, chứ không bao giờ quan tâm đến cái sự sống còn của mẹ mình như thế nào. Thì bà ở ngoài đó mỗi ngày bà tụng kinh, mỗi ngày bà ngồi thiền, bà niệm Phật, làm tất cả những cái pháp hành nào mà bà có thể làm được. Bởi vì bà nghĩ là cái tuổi đời của bà đó là không còn gì nữa, không còn sức, và cũng không còn cái khả năng để mà tu học như hồi trẻ nữa. Và cái tuổi già là tiếp cận với cái sự sanh tử, cái sự sống chết. Cho nên vì vậy đó là bà rất là tinh tấn tu hành, bởi vì là một người Phật tử rất là thần thành. Nhưng mà vì con bao lâu rồi mà chưa có khi nào mà vì mình, bà ở ngoài bà tu. Thì cái thời gian đã trôi qua 6 tháng và nhằm cái lúc mùa đông. Thì một buổi sáng nọ đó thì bà không có dậy nổi nữa. Nghĩa là khi mà thấy mẹ mình không có dậy thì cái người con á là mới đi ra, mới kêu là bà dậy. Mà khi mà dở lại cái mền ra thì chân bà lạnh cứng ngắc rồi, bà đã chết rồi. Thì lúc đó cái người chồng và mấy người con mới chạy ra và mới ôm mẹ khóc, mẹ ơi mẹ đừng bao giờ mẹ bỏ con. Thưa quý vị, đến lúc đó mình mới nói là mình mẹ ơi mẹ đừng bao giờ mẹ bỏ con. Mà trong lúc mẹ đang sống còn đó, mình không bao giờ mình nghĩ là mẹ có thể sống hoài với mình. Cô ta khóc và đau tột cùng. Cái đau hơn hết của cô ta đó là cái lòng mà nó nuối tiếc, cái lòng mà mơ ước được là quay trở lại một cái khoảng thời gian lúc mẹ còn sống, để mà lo cho mẹ mình, để mà an ủi mình, để có thể nói được một cái lời yêu thương mẹ mình. Cho nên cô ta làm một cái câu thơ: mẹ giỏi theo tôi suốt đời còn lại, một góc trong tim chất nặng tình người, tôi muốn đổi ngàn cơn đau dữ dội, chỉ lấy một giờ trở lại ngày xưa. Tức là khi mà cảm giác được một cái đau đớn thực sự ở trong lòng, và có sự nối tiếp người mẹ của mình đó, thì như vậy bây giờ quý vị có ngàn ngân lượng đi nữa, quý vị cũng không thể nào đổi được một cái khoảng thời gian để mà sống gần với mẹ mình. Cho nên thực tình là hiện giờ tất cả quý Phật tử, ai mà còn mẹ mình đang còn, thực sự đó rất là hạnh phúc. Và ai người đã mất mẹ mình, thực sự đó là cái điều rất là đáng thương. Ngồi đây nghĩ nhớ mà chẳng làm được gì cả. Cho nên á, là khi mà cô ta đó là đi đến mà gặp một cái vị thầy đó, thì cái vị thầy mới nói đó một cái câu là bởi vì quá buồn quá khổ đi, thì khi mà cúng thất đó thì vị thầy mới nói là cái gì đã qua rồi, mẹ mình là một cái hình ảnh của Bồ Tát, là một cái ánh sáng từ bi, cho nên là cái gương mẹ mình đó là sẽ để lại cho chính mình. Mình phải làm cái điều gì cho thực sự là có ý nghĩa, thực sự nó tốt, thì như vậy mình mới nghĩ đến cho cha mẹ mình. Cái gì cũng qua đi, nhưng mà cái còn lại, tức là cái hình bóng của mẹ vẫn sáng ngời trong tim của mình, đó là một cái điều an ủi. Nhưng mà cô ta lại hiểu một cái vấn đề khác, nghĩa là nếu thực tình, nếu mà đã biết buông xả, là nghĩa là đừng có giữ cái căn nhà đó, thì mẹ mình không đến nỗi nào. Có thể bán căn nhà đó qua bên tác dịch, mua một cái căn nhà khác ở thì cũng đâu có đến nỗi nào. Tiền còn dư thì có thể làm ăn cái kiểu khác. Nhưng mà do cái tâm cố chấp của con người, do cái lòng ích kỷ, do cái lòng tự ái, cho nên mình muốn giữ một cái gì đó mà mình quên đi những người thân của mình. Phải không ạ? Cho nên trong cái cuộc sống đó, là có những khi là chúng ta đó là cho những cái quan điểm, những cái cố chấp của mình, và do cái đời sống của mình đó, mình bám giữ quá nhiều đi, mình không có thời gian, không có thời gian nghĩ đến người thân của mình. Thì thưa quý vị, cái gì rồi nó cũng qua đi cả. Tiền tài của cải vật chất nó sẽ theo vô thường mà nó cuốn trôi hết. Còn một cái, tức là những cái tình thương sâu nặng, đó chính là cái tình thương của cha mẹ mình. Đó là cái chỗ mà quý vị mới thấy được, là cái chỗ sâu thẳm. Cho nên ở đời ngoài đời chúng ta đó, là có một cái câu đó là nước mắt chảy xuống, nghĩa là mẹ đó là khóc vì con á thì khóc vì cháu á thì khóc vì chích, phải không ạ? Và tất cả những người mẹ đó đều nói rằng tại sao con mình nó không nghĩ đến mình, phải không ạ? Cho nên á là mình khóc á vì chồng á là chỉ 1/3 thôi, mà khóc vì con á là tới 2/3, phải không ạ? Có nhiều cha mẹ rất đau khổ vì con cái của mình. Cho nên khi mà cái vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất đó, tức là Ubasta đó, là còn sa di, mà khi mà đi lên núi mà tu hành đắc quả La Hán rồi đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn thân hành đến để mà chúc mừng vị một đệ tử nhỏ xíu trong giáo đoàn của mình. Thì Đức Phật dẫn chú tiểu này đi lên trên cái đỉnh núi cao đó, là mới hỏi: này con, khi mà con nhìn biển cả thì con nghĩ cái gì? Thì cái vị chú tiểu này mới nói: bạch Đức Thế Tôn, khi mà con nhìn biển cả thì con biết là cái nỗi khổ của chúng sanh và cái nước mắt của chúng sanh giống như là bể cả. Và Đức Thế Tôn dẫn cái chú tiểu này vào trong cái hang động, mới nói: này con, khi con nhìn hang động này con nghĩ như thế nào? Nói: bạch Đức Thế Tôn, khi mà con nhìn cái hang động này là con biết đó là một cái sự trói buộc, và trong cái sự vô minh của vô lượng chúng sanh, từ đó con mới có thể vươn lên được. Thì như vậy đó, là bởi vì vô minh, bởi vì tham ái, cho nên khiến chúng sanh đau khổ nhiều như thế, và nước mắt chúng sanh là như cả biển cả. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là cái nỗi khổ của cha mẹ mình khóc là điều là gì con là nhiều hơn hết. Cho nên khi mà cái xã hội mà nó thay đổi cái cuộc sống quá sức là vất vả đi, vả lại trong gia đình thì cũng có nhiều cái sự nó đột biến, vợ chồng thì cãi nhau, thì lúc đó mẹ của chúng tôi đó là đã từng định bỏ nhà ra đi 3 lần, nhưng mà mỗi lần bà cuốn gói bà ra đi đó, bà nhìn lại chúng tôi bà khóc, bà lại mang đồ vô trở lại. Ra đi 3 lần mà đi không được, bởi vì thấy anh em của chúng tôi còn nhỏ và rất là thơ dại, nếu mà không có mình ai đỡ đừng nuôi nấng đây. Cho nên bà phải bóp lòng bóp dạ, bà ở lại để mà chịu đau, để mà chịu khổ, để rồi nuôi lớn chúng ta. Đó là quý vị thấy đó. đó là cái tình mẹ vô tận, là sâu thẳm. Và tình mẹ thứ hai, đó là cái sự ngọt ngào. Cho nên quý vị nghe cái bài hát Mẹ Già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mỹ lao. Mẹ già thơm ngọt như vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy có thực tế không ạ? Có những người cha, có những người mẹ cũng không được tốt như vậy. Nhưng mà đa phần là những người cha, những người mẹ thực sự là như thế. Không ạ? Có những lúc cha mẹ mình rầy mình thì như vậy có ngọt có thơm không ạ? Thực tình á, bây giờ mình nghĩ lại đi, có ngọt có thơm không ạ? Thực sự rất là ngọt ngào, rất là thơm. Và tại sao? Bởi vì á, là la mình, rầy mình á, là sợ mình đi lầm đường, sợ mình đi lạc lối. Cho nên vì vậy đó, là lúc nào là cũng phải la, cũng phải nhắc. Cho nên có nhiều khi đó là những cái lúc mà cái hồi mà chúng tôi còn trẻ, bà thường bà đi tối về là bà cứ ngồi cửa, bà ngồi trong. Cho nên nhiều khi bực mình quá, nó má con lớn rồi chứ phải con nhỏ đâu mà má trong. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà ngày nào cũng trong. Trong nghệ thuật sống đó, là có để là một cái câu chuyện là cái người con gái lớn lên ở với người mẹ mình, hai mẹ con sống neo đơn trong một cái căn nhà. Bởi vì là con gái là đàn bà cho nên là lúc nào cũng cẩn thận, là ra phải đóng cửa, khóa cửa, dặn alarm lên, sợ người ngoài đột nhập vô. Bởi vì hai người nữ thì không có thể nào mà yên lòng được, cho nên khóa cửa gài then như vậy. Nhưng mà khi mà đứa con gái lớn lên á, thì một bữa nọ đứa con gái đó là giận mẹ mình và bỏ nhà ra đi. Bà buồn quá, bà thương quá, bà nhớ quá. Cho nên á, là mỗi ngày đó là bà đều ngồi đó mà trông người con về. Bà tìm, trải qua thời gian bà không, người con cũng chẳng chịu về nữa. Bà mới đăng báo, bà viết giấy, bà gửi hết tất cả những cái tiệm ở trong cái tiểu bang đó, là trong cái tờ giấy ghi là: con ơi, con hãy về đi, mẹ luôn luôn chờ con. Thì khi mà đứa con đi lang thang như vậy trải qua 3 năm đó, thì một tình cờ một bữa nọ vào cái tiệm đó, và đứa con đọc được cái tờ giấy đó, lúc đó người con mới hiểu ra được là trong 3 năm qua người mẹ cô đơn của mình đang mong mỏi chờ mình, mà 3 năm qua trước đó là cô ta hoàn toàn cô ta không biết. Cô ta mới trở về ngay trong đêm đó. Thì khi mà trở về đó là cô ta xô cửa đó, là cô ta đi vào một cách rất là nhẹ nhàng, cánh cửa đó không có khóa và cũng không có để alarm gì hết. Thì cô ta mới hoảng hồn đi, mới nói: chết rồi, không biết mẹ mình trong nhà có chuyện gì không mà tại sao cửa lại không khóa, từ lâu nay lại khóa mà. Thì mới chạy vào trong á, thì người mẹ là đang nằm ngủ ở trong đó. Mới gọi mẹ dậy: mẹ ơi, mẹ có sao hay là không? Thì người mẹ mới ngồi dậy nói: mẹ đâu có sao, con về rồi hả? Thì hai mẹ con ôm nhau khóc. Thì người con mới nói: mẹ à, tại sao mẹ ở trong nhà mẹ không có khóa cửa? Bà mới nói một câu như thế này: từ ngày con đi mẹ chưa hề khóa cửa. Quý vị thấy tại sao không khóa cửa à? Bởi vì bà vẫn mua cái hy vọng là người con sẽ trở về. Cái câu chuyện này gọi là cánh cửa không bao giờ khóa. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là đó thực sự là rất là ngọt ngào. Rồi ở Mỹ cũng có một cái câu chuyện nữa, là một câu chuyện này rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó mang một cái tình rất là sâu thẳm. Mỗi lần mà đứa con té ngã đó, là bà mới đỡ đứa con dậy. Đứa con, để đứa con nằm trên giường á, là mới nắm tay đứa con, nói: con à, khi nào con đau đó thì con cứ bóp vào tay mẹ. Thì cái người con đau á, là bóp vào tay mẹ, thì cái người mẹ nói: I love you, tức là mẹ rất là thương con. Thì cái người con nghe như vậy cảm giác rất là mát lành, và đứa con cứ bóp hoài, bóp tay hoài, người mẹ cứ nói hoài. Nói như vậy có khi hết đau rồi mà đứa con vẫn thèm nghe một cái câu nói đó, là mẹ rất là thương con. Một câu nói rất là ngọt ngào từ một trái tim. Quý vị thấy đó, là ở ngoài đời có những tình cảm, những cái lời nói của người ta đó là xuất phát từ cái sự mưu toan, xuất phát từ cái sự mà tính toán, mà không bao giờ ngọt ngào một cái lời nói mà nó ấm lòng như vậy. Con ơi, mẹ rất là thương con, một lời nói rất là ngọt ngào. Thì khi mà đứa con này trưởng thành và lớn lên rồi đó, thì bà Một bữa nọ đó mới hay tin là bà bệnh, bệnh mang một cái cơn bệnh rất là trầm trọng và bác sĩ chê rồi. Thì cái người con á là mới đến, mới ngồi bên mẹ đó, là mới nói là mẹ ơi, khi nào mẹ đau đó, mẹ bóp vào tay của con. Thì cái người mẹ bóp vào tay của con, thì người con nói là con rất là thương mẹ. Và cái người mẹ nghe như vậy đó, bà cảm giác rất là ấm lòng, và bà cứ bóp vào tay liên hồi đứa con mình, và bà nhắm mắt bà ra đi, và bà đã cảm nhận được một cái điều, một cái tình thương thực sự ở nơi mẹ mình, ở nơi con mình. Cô ta làm một cái điều thật sự là rất là có ý nghĩa. Mà trong chúng ta bây giờ mình cứ nghĩ là đi, nhiều khi mẹ mình mất, có khi mình chưa có được gặp mẹ mình nữa, chưa có thể là kề tai mà nói với mẹ mình là con thật sự thương mẹ lắm. Kể cả cả một suốt cuộc đời của mình, từ sanh ra và lớn lên đến trưởng thành, mình cũng không thể nào nói được cái lời nói như thế: con thật sự là thương mẹ mình, con thật sự là thương mẹ. Mình cũng không thể nào nói được. Cho nên mới thấy đó, là một cái ngọt ngào đó, là một cái sâu thẳm ở trong lòng của mình. Một cái vị ngọt đó là không có một cái sự lừa dối nào hết ở trong đó. Tình mẹ cha không có lừa dối chúng ta. Còn tất cả những cái tình cảm bên ngoài đó là vẫn còn lừa dối. Bạn bè hôm nay thì thân, ngày mai chưa chắc gì được thân. Vợ chồng hôm nay sống với nhau, ngày mai chưa chắc mình sống với nhau. Nhưng mà mẹ mình có thể mãi mãi theo mình, dù mình như thế nào đi nữa. Cuộc đời của chúng tôi có một cái điều mà đến bây giờ nghĩ lại đó, trong lòng của mình nó vẫn còn đau. Mỗi lần nghĩ lại là khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thì có một lần mẹ chúng tôi làm một cái điều khiến cho chúng tôi buồn. Tôi giận 3 ngày không thèm nói chuyện. 3 ngày đó mẹ rõ ràng mẹ không ăn uống được và ngủ không được. Đến cái ngày thứ 3 đó, mẹ tôi chịu hết nổi rồi mới nói à: con à, nếu mà mẹ mà có lỗi gì đó, con hãy tha thứ cho mẹ đi. Thực ra trên đời này ít khi nào mà có một cái người nào mà nói cái lời xin lỗi mà từ trái tim của mình. Thực ra mình là một người con chứ không phải là mình là người mẹ, mà mẹ có thể nói một cái lời đó. Bởi vì mẹ không có muốn để một cái không khí ở trong nhà, mẹ không muốn là mình và con mình có cái thành kiến như vậy. Mình đau một thôi, nhưng mà mẹ mình đau tới cả trăm cả ngàn lần. Cho nên lúc đó đó là chúng tôi mới ôm mẹ và nói là: con cũng xin lỗi mẹ, mẹ đừng có buồn con về cái chuyện đó. Mặc dù trong lòng mình muốn nói lắm mà mình làm không nổi, mà mẹ mình làm nổi. Mình muốn nói cái lời đó, mình muốn nói cái lời xin lỗi với mẹ mình lắm, nhưng mà mình làm không được. Nhưng mà mẹ chúng ta làm được. Bởi vì tại sao làm được? Bởi vì cái nỗi đau của mẹ đau hơn mình. Ví dụ như cái nỗi đau của mình đó là chỉ 10 thôi, mà mẹ đau 100. Cho nên đến khi nào mà quý vị có thể làm được một cái gì đó, là khi mà trái tim của mình nó dâng trào lên một cái tột đỉnh, quý vị làm một cái sự thành tâm. Mẹ mình làm được cái điều đó. Cho nên đó là mới nói là cái tình mẹ rất là ngọt ngào, rất là thiêng liêng. Mà nếu mà ai trong chúng ta cũng ở trong cái tình thương đó mà chúng ta không biết, mình lặng hụp ở trong đó, mình trưởng thành ở trong đó, mình không bao giờ giờ hay mà chúng ta cứ chạy đi tìm những cái ngọt bùi, chạy đi tìm chỗ này, chạy đi tìm chỗ kia, một cái gì nó cao cả mà chúng ta không biết là có một cái cao cả nhất, một cái thiêng liêng nhất, đó là một cái tình thương của cha mẹ mình. Cho nên Đức Phật nói đó là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, nghĩa là Phật thương chúng sanh giống như mẹ thương con vậy đó. Bởi vì là cái tình thương của Phật cũng là vô ngã. Phật thương chúng sanh là vô ngã, nghĩa là không có cái điều kiện gì cho chúng ta hết. Phật ra đời phổ độ chúng sanh, Ngài không có đòi hỏi chúng sanh phải phục vụ cho Phật. Ngài không có nghĩ là Ngài ngồi đó để chúng ta phải trưng một cái mâm quả thật là đẹp, trưng một cái bình hoa thật là tươi để mà cúng Phật. Ngài ra đời không phải vì cái điều đó, mà chúng ta làm bởi vì cái sự lòng thành của chúng ta, cái lòng kính Phật, lòng thương Phật của chúng ta, để chi? Để cho mình thể hiện một cái lòng thành, để thể hiện cái lòng kính tin Tam Bảo. Cái lợi lạc cho ai à? Lợi lạc cho chúng ta, chứ không bao giờ lợi lạc cho Đức Thế Tôn cả. Phật thương chúng sanh vô ngã, và cha mẹ chúng ta thương chúng ta cũng như vậy, cũng không có điều kiện gì hết. Mẹ nuôi con trưởng thành là chúng ta trưởng thành chừng nào là mẹ mình sao ạ? già nua chừng đó. Bây giờ nhiều khi á, là quý vị á, là không bao giờ thấy mình già đâu. Bữa nào mà con mình đẻ cháu ra kêu mình bà nội rồi mình mới giật mình đó. Phải không ạ? Lúc đó mình mới thấy mình già. Mình không thấy mình già, nghĩa là già mình không biết luôn. Nghĩa là cứ lo nuôi cho con đến lúc mà mình con nó có cháu nó kêu bà nội bà ngoại là lúc đó là mình già nua rồi. Mình đòi hỏi một cái gì à? Có chăng á, là chỉ mơ ước là cho con được là sống an lành, mơ ước cho con có một cái ấm gia đình thực sự là hạnh phúc. Cho nên nó có một nhiều người họ nói một cái câu như này rất là nghe là thương lắm, nghe là thương. Cho nên là quý vị Phật tử mà lớn tuổi mà thường mà đến chùa là mấy thầy thương lắm. Là tại sao như vậy? Bởi vì đó là hiểu được cái nỗi lòng của quý Phật tử. Cho nên có nhiều Phật tử mới đến nói thưa thầy, bây giờ nếu con chết con cũng an lòng mà thầy. Hỏi sao mà con an lòng? Bởi vì con của con đã trưởng thành rồi. Quý vị thấy đó, những người mẹ mà ra đi, nếu mà những đứa con còn nhỏ xíu, những đứa con chưa thành đạt á, là bảo đảm ra đi trong cái sự quằn quại và đau khổ. Cái quằn quại đó là không có phải là gia đình, sự nghiệp và chồng hay là một cái công danh gì tiếc nuối cuộc đời. Cái quằn quại nhất là để con lại không biết ai lo và không biết ai nuôi. Đó là cái đau khổ của những cái người cha, người mẹ. Như vậy á, là còn cái gì nữa à? Có phải là đó là cái tình thương giống như là tình thương của Phật thương chúng sanh vậy, không có cái điều kiện gì cả. Cho nên quý vị thấy là cái tình thương đó có thiêng liêng không ạ? Rất là thiêng liêng. Còn cái tình cảm mà thường của ngoài thế gian á, là tình cảm có điều kiện. Bởi vì anh thương tôi thì tôi thương anh. Nếu anh không thương tôi thì tôi không thương anh. Hay là một cái sự đổi trác, chứ không phải là một cái tình cảm thật. Nhưng mà chúng ta đắm đuối ở trên đó, chúng ta đau khổ trên đó. Có người chết vì tình mà không ai nói chết vì cái tình thương của mẹ hết trơn. Mà chúng ta có thể là hy sinh. Chúng ta đó là sự nghiệp mà tan vỡ, chúng ta có thể đi tự tử. Mái nhà, mái ấm gia đình tan vỡ, chúng ta có thể đi tự tử. Mà quý vị thấy những cái tình đó nó không có thiêng liêng gì cả. Những tình cảm chỉ là đắp đổi dối trá thôi, nó không có thật. Mà chúng ta còn có một cái tình cảm thật, đó là cái tình thương của cha mẹ, không có điều kiện gì cả. Cái không có điều kiện đó đó là quý vị mới thấy được đó, là một cái điều là mặc dù là cái cuộc sống nó vô thường, mặc dù là cái cuộc sống nó thay đổi, nhưng mà nếu mà mình phân được một cái điều đó đó là một cái cửa ngõ. Cho nên đó là nhiều đời Đức Phật ra đời, ngài là vì ngài là một cái người con rất là hiếu thảo, thương cha mẹ mình. Bởi vì ngài cảm được một cái tình thương đó, ngài đứng trước một cái kỳ quan đó, ngài cảm nhận được mà chúng ta không cảm nhận được. Khi nào mà chúng ta thương cha mẹ mình thật là khi mà chúng ta biết được, cảm nhận được cái tình thương đó thì chúng ta mới thực sự là thương cha mẹ mình. Hy sinh, ai cũng hy sinh hết, cha cũng hy sinh, mẹ cũng hy sinh. Cho nên quý vị thấy á, là vua Tịnh Phạn đó, là khi mà lần đầu tiên Đức Phật sau khi giác ngộ, ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ đó, từ xa hình bóng của Đức Thế Tôn đi đó, là ngài đi chân đất, đầu thì đầu trần, mặt thì mặc áo vá, đi xin từng nhà, vua Tịnh Phạn khóc tại chỗ, khóc ròng tại chỗ. Ngài đến lễ Đức Thế Tôn mà ngài nói là ngài không có thể tưởng tượng được một cái đời sống của con, nói rằng đời sống con cao thượng mà con chỉ là một người ăn mày mà thôi. Bởi vì vua Tịnh Phạn muốn Thái tử Tức Đạt Đa trở thành người chuyển luân thánh vương, nghĩa là một cái người đứng đầu thiên hạ, không ngờ con mình trở thành một cái người là thấp nhất thiên hạ, là cái người ăn mày, khóc ròng và đau khổ. Lúc đó Đức Phật mới đến ngồi an nhiên, Đức Phật mới thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn mới nghe. Thì khi mà vua Tịnh Phạn nghe rồi đó, giác ngộ chứng quả Tu Đà Hoàng rồi đó, thì lúc đó vua Tịnh Phạn mới là an lòng. Bởi vì lúc đó vua mới hiểu ra được là con mình bây giờ là một cái người là giác ngộ, là một cái người vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, mà thế gian này không có cái gì bằng hết, là một vị pháp vương hơn gấp trăm gấp triệu lần là một vị vua ở thế gian nữa. Lúc đó là vua Tịnh Phạn mới là an lòng. Còn một cái tình thương nữa của cái kỳ quan đó, tức là một cái sự vĩ đại. Cho nên mới nói là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Đó là quý vị biết biển đó, cái tính chất của biển như thế nào à? Là rộng lớn, là không bờ, là dung chứa hết tất cả những con sông, và dung chứa hết tất cả những cái đồ dơ bẩn. Và biển chỉ thuần một vị mặn mà thôi. Quý vị thấy đó, là tình thương của mẹ mình á, cha mẹ mình á, là có bờ không ạ? À? Là không bờ. Không bờ là sao ạ? À? Không có đây kia đó, không ạ? À? Tức là không có điều kiện, thương con mà không có điều kiện gì cả. Thì đây gọi là cái từ bi. Nếu mà tất cả những bà mẹ hiện bây giờ mà thương con mình, mà thương hết tất cả chúng sanh cũng giống như là con mình á, thì đó là vị Bồ Tát, đó là vị Phật. Nhưng mà chỉ có một điều thiếu thôi, là bởi vì mình chỉ thương con mình và mình không có thương hết tất cả con của người khác. Cho nên mình thấy là con mình á, là mình bảo vệ, con người khác thì mình không bảo vệ. Con của mình á, thì mình lo, con của người khác không lo. Đức Thế Tôn thì khác, Bồ Tát thì khác. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật Ngài thấy là tất cả chúng sanh đều là con của Ngài hết. Bởi vì trong luân hồi sanh tử, ví dụ như bây giờ quý vị ở đây, mỗi người á, là có một gia đình riêng, có một mái ấm riêng. Nhưng mà quý vị thấy chỉ có 70 năm thôi, phải không ạ? Mà quý vị thấy 70 năm là nhanh hay chậm à? Rất là nhanh. Thì như vậy cái cuộc đời này đó là 70 năm rồi mình chết, 70 năm mà mình chết, thì vô lượng đời từ quá khứ đến bây giờ quý vị sanh đi tử lại bao nhiêu lần à? Vô lượng, vô biên. Mỗi đời mình có cha mẹ, mỗi đời mình sanh ra ba đứa con, thì như vậy từ vô lượng kiếp đến nay mình có bao nhiêu đứa con à? Bao nhiêu cha mẹ mình à? Cho nên Đức Phật thấy là tất cả chúng sanh đều là con của Ngài hết, đều là cha mẹ của mình, cho nên Ngài thương tất cả chúng sanh nó bình đẳng. Mẹ mình thương con mình là chỉ được một cái điểm đó thôi. Nhưng mà quý vị thấy chỉ một cái điểm đó thôi vẫn là một cái ánh sáng hơn hẳn hết tất cả những ánh sáng của thế gian. Cho nên đây mới gọi là cái bao la, và có thể dung chứa được, nghĩa là mẹ mình có thể tha thứ cho chúng ta hết tất cả. Có một cái trường hợp là khi mà đi hoằng pháp đó, thì chúng tôi có tiếp xúc với một gia đình, và hai người mẹ này đó, hai vợ chồng đến tâm sự với chúng tôi và nói là con có một đứa con này đã lâu lắm rồi mà nó chưa từng gọi con là cha, chưa từng gọi con là mẹ. Cho nên á là thầy có một cách nào đó để mà giúp đỡ cho con của con đoàn tụ với gia đình con. Bởi vì mới kể ra một cái đoạn trường là bởi vì là khi mà có thành kiến rồi đó thì đứa con dời đi cái chỗ khác, có nghĩa là không có ở chung với cha mẹ mình nữa. Và từ đó không điện thoại, không thư từ và không nhìn mặt mẹ, mặc dù biết là con mình ở đó mà không thể làm được. Thì cái người con đó đó là cũng là một cái người Phật tử. Cho nên một cái bữa đó đó là chúng tôi mới kêu cái người con đó và kêu cả cha mẹ lại ngồi đó. Thì chúng tôi mới nói đó là thực tình á, đây là cái chuyện gia đình của quý Phật tử, mấy thầy chỉ có cái việc là chỉ có cái ý kiến thôi ở trong này, chứ không thể nào xen vào gia đình riêng được. Nhưng mà ở trong kinh Phật dạy đó là nếu cái gì mà chúng ta tha thứ được thì chúng ta nên tha thứ đi. Bởi vì sao? Cái sự tha thứ đó là cho chính mình chứ không phải là cho người. Cho nên nhiều khi mình nói mình tha thứ cho người đó, mình cảm giác mình bị lỗ. Nhưng mà không ngờ khi mình tha thứ cho người đó mình mới an lòng. Quý vị thấy bữa nào quý vị ghét cái người nào đó, quý vị nhìn mặt họ đó là quý vị có bực bội không ạ? Cái bực bội này là ai thiệt hại à? Mình thiệt hại, mình khó chịu. Bây giờ mình tha thứ cho người khác, mình không bực bội với họ, thì vậy cái lòng của mình có an không ạ? Rất là an lòng. Chúng tôi nói như vậy đó, mỗi người phải tự tha thứ cho nhau, thì như vậy đó là chúng ta mới có đời sống thực sự là an lành, và chúng ta mới có một đời sống thực sự là hạnh phúc. Thì nói như vậy cái người con bực khóc đi. Người con mới nói là thật sự thưa thầy, con cũng muốn nói cái lời tha thứ, con muốn nói cái lời xin lỗi với cha mẹ con mà con chưa thể nào làm nói được cái điều đó. Thì vậy cái người con mới ôm cha mẹ mình khóc. Thì đó là quý vị thấy đó, là cái tình thương của cha mẹ đó. Cha mẹ có thể là tha thứ cho mình hết tất cả, nhưng mà bởi vì mình không có cái điều kiện, không có cơ hội để mà bộc phát thôi. Và một cái tính chất nữa là biển là thuần một cái vị mặn, nghĩa là một cái tình thương dòng là chỉ thương con thôi, chứ không bao giờ mà nghĩ đến một cái chuyện mà khác. Cho nên có một Phật tử kể chúng tôi, trong lúc mà tàu tấp vào cái hòn đảo đó thì vô tình bị cướp biển, thì những người cướp đó đến mà bắt một người con gái mới 12 tuổi thôi, trong khi người cha thì không thể làm gì được hết. Người mẹ mới nhào ra để mà giật giành lại đứa con, thì cái người mẹ này bị hải tặc bắt đi và đến bây giờ cũng không còn tin tức nào gì hết. Thì như vậy đó là thấy người ta bắt con của mình, bà không nghĩ đến sự sống còn của mình, cho nên bà nhào ra đó để mà hy sinh thân mình để mà cứu con. Thì ở Nhật á, là cũng có cái câu chuyện, nếu mà quý vị sang Tokyo đó, là đến một cái vùng đó thì có một cái tượng, mà hiện giờ là có hai cái tượng, nghĩa là một cái tượng của người mẹ và một cái tượng của cái người con. Nghĩa là ở cái vùng đó đó là nó thường xảy ra những cái trận bão tuyết, nhưng mà hai mẹ con á, là từ một cái vùng khác mà đến cái vùng đó, cho nên không hiểu được cái thời tiết đó. Thì khi mà những cơn bão tuyết lớn như vậy đó, là tất cả mọi người đều ở trong nhà hết, không dám ra ngoài. Hai mẹ con đi mới đi vào thì không biết, cho nên á, là bị gặp cái cơn bão tuyết đó, cho nên là không có cách nào hết, phía trước nhìn cũng không thấy, mà tuyết nó cứ tuôn xuống như vậy đó. Thì người con á, thì còn rất là nhỏ, cho nên mà cái cơn lạnh giá rét á, nó xiết vào trong lòng của bà, mà bà biết là mình còn lạnh như vậy, huống nữa là đứa con nhỏ tuổi của mình, cho nên bà mới hy sinh. Bà mới cởi áo của bà ra để mà quấn vào đứa con. Quấn một cái đó thì đứa con vẫn chưa có đủ ấm, đứa con vẫn còn run cầm cập như này, tím môi tím mặt hết. Bà mới quấn thêm, bà mới cởi hết quần áo của bà, quấn hết đứa con của mình. Thì đứa con lúc đó, đứa con mới sống còn được, mới ấm được. Và bà ôm đứa con để cho đứa con ấm và ngồi dưới tuyết, và bà chết. Thì khi mà những người mà họ đến, họ cứu những người mà còn sót lại trong cái cơn bão tuyết đó đó, thì họ mới phát hiện ra một bà mẹ đã chết rồi, bên cạnh đó còn một đứa con sống sót. Thì họ mới mang đứa con về họ nuôi. Thì bởi vì là họ cảm được là một cái tình mẹ quá sức thiêng liêng đi, người ta mới để một cái tượng đài, là cái tượng đài của bà ở đó, gọi là một cái sự ca ngợi một cái tình mẹ thiêng liêng. Thì khi mà đứa con á, là lớn lên á, là không có được tình thương của người mẹ, và hỏi những người xung quanh thì mới biết đó là mẹ mình vẫn ở cái vùng đó. Thì một bữa nọ, cái người con này đó là trên đường đi đến đó để mà thăm mẹ mình một lần nữa. Thật ra nấm mồ không phải ở đó, mà đó chỉ là một cái tượng đài thôi. Thì đứa con, một cái sự trùng hợp là khi nó đặt chân đến đó thì một cái cơn trận bão tuyết thứ hai xảy ra. Thì cái trận bão tuyết này đó là nó đứng trước tượng mẹ nó, thì nó cảm giác là mình rất là lạnh, và cái tình thương dâng trào đến cái độ mà nó phải cởi hết quần áo nó ra, nó quấn vào trên bức tượng đó và nó chết ở chỗ đó. Thì như vậy đó là có thể nói là không có lý trí, nghĩa là mình có thể làm những chuyện khác, không thể nào mà làm như vậy được, nhất là những người học Phật thì mình phải làm những chuyện tốt, sống tốt. Nhưng mà ở đây mình có thể khen ngợi được một cái điều á, là khi mà đứng trước hình ảnh của di ảnh của mẹ mình đó, thì lúc đó người con đó chỉ trào lên một cái tình thương thực sự, và nghĩ là mẹ ngày xưa mẹ mình lạnh như thế nào, để thử coi mình cái lạnh mà mình cảm được, mình có thể nào mà bằng cái lạnh của mẹ mình ngày xưa hay không. Và không ngờ đứa con lại hức xỉu và chết tại đó. Và người ta nghĩ là một cái lòng hiếu thảo của người con, cho nên đắp thêm một cái tượng nữa là hai mẹ con đứng ở đó, ai đi ngang cũng nhìn, ai đi ngang á, là cũng tán thán hết. Cho nên quý vị thấy đây mới gọi là vĩ đại, những người mẹ mình rất là vĩ đại. Ở Úc á, là cũng có một cái câu chuyện đó. Bà Penny á, là bà đã 62 tuổi, đứa con của bà đó là Susan 29 tuổi, thì bị teo thận đó. Là quý vị biết teo thận đó là không có thể nào mà làm cho nó phục hồi được, thì cái thận nó sẽ lọc máu hết mà không thể làm được. Lâu nay thì đặt máy thôi, thì bác sĩ nói đó là có thể thay thận được, với điều kiện á, là hai trái thận á, là nó phải đồng dạng thì mới có thể thấy được. Thì bà đó, hai vợ chồng mới đi thử máu đó, thì chỉ bà là cái người là hợp với thận đứa con nhất. Bà dõng dạc, bà bước đặt chân lên bàn mổ một cách rất là vui vẻ. Bà nghĩ đó là bà thì già rồi, tương lai của người con á, là còn trắng sáng, còn nhiều. Cho nên bà nghĩ nếu mà thay thận này đó, mà bà mà rủi mà có qua đời đó, thì bà cũng cam lòng. Bà rất là vui vẻ, không có một cái chút gì sợ hãi hết. Thì như vậy đó là bà lên trên cái ca mổ đó, thì bà lấy một trái thận ra, bác sĩ lấy một trái thận ra ráp vô một trái thận cho người con, là nghĩa là mỗi người chỉ xài một trái thận thôi. Ngày xưa đó là mẹ mình chia nấm ruột ra để mà sanh mình. Bây giờ một lần nữa bà lại chia một cái quả thận cho con mình trong một cái sự hãnh diện. Nhưng mà không ngờ đó là khi mà cắt trái thận nó ra thì bà chết. Không biết tại sao bà chết, mà bác sĩ nói là trong 4.000 cái khê mà bà là cái người thứ hai, là cái người thay thận mà bà chết. Cái người con, khi mà cái người con hồi phục lại rồi đó, thì mới biết được mẹ mình vì mình mà chết á. Cho nên người con rất là đau lòng. Bà mới nói là trên thế gian này là không có một cái tình thương nào bằng cái tình thương của mẹ suốt một cuộc đời tôi, được đăng báo trên bài báo Úc. Quý vị biết ông Washington đó, nghĩa là cái ông mà là cái người mà gọi là mẹ của đất Mỹ đó, là khi mà làm tổng thống, mỗi ngày mà xong việc á, là ông ta trên đường về ghé ngang nói chuyện với mẹ của ông ta rất là lâu, nói chuyện lâu lắm. Trên một bữa nọ thì bà mẹ rất là ngạc nhiên, nói là con à, con là một nguyên thủ quốc gia, tại sao con bỏ nhiều thời gian với mẹ như thế? Thì ông Washington ông nói một cái câu như thế này: gần bên mẹ là không phải là mất thời gian, những lời nói của mẹ từ trái tim của mẹ khiến cho con là thêm sức sống. Ông ta nói như thế, tức là những cái lời nói của mẹ bên tai khiến cho ông ta thêm cái sức sống mãnh liệt. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là đứng trước một cái kỳ quan như thế đó, thì bây giờ chúng ta ngồi lại, hồi tưởng lại đi, và chúng ta ở trong cái tình thương đó, chúng ta mới cảm nhận được một cái gì đó rất là thiêng liêng, một cái gì đó rất là đẹp đẽ. Thì lúc đó đó là cái kỳ quan này chúng ta vào, chúng ta cảm giác rất là an lòng, và chúng ta rất là ấm cúng. Cho nên là Đức Thế Tôn, Ngài cảm nhận được cái tình thương đó, Ngài đã từng sống trong cái kỳ quan đó, cho nên đó là Ngài mạnh dạn, Ngài mới hy sinh cho cha mẹ mình. Cho nên là đời đời ra đời, Ngài đều là người con rất là hiếu thảo. Có đời Ngài chỉ là một cái con thú thôi, nghĩa là một cái con chim anh vũ thôi, thương cha mẹ mình mù mắt, cho nên đó là mỗi ngày đi lấy lúa về để cho cha mẹ mình ăn. Thì bữa nọ thì vô tình đó là bị, khi mà lấy lúa bị một cái người nông phu mà đã bắt rồi đó. Thì con chim anh vũ bởi vì tiền thân Bồ Tát có cái năng lực cũng khá lớn, cho nên đó là mới nói ra tiếng người, mới nói được cái tiếng người mà khiến người nông phu này có thể hiểu được. Mới nói là thật sự tôi lấy cái lúa này là không phải cho tôi, bởi vì cha mẹ tôi hiện tại là đang đói ở nhà, cho nên đó là tôi trộm cái lúa này để mà nuôi cha mẹ tôi. Cảm nhận được cái điều đó, cái người vườn đó, cái người nông phu đó mới thả chim anh vũ bay về mà mang lúa về cho cha mẹ, cho cha mẹ. Quý vị thấy đó là một con thú mà vẫn thương, bởi vì là Ngài đã cảm nhận được điều đó. Chúng ta không làm nổi là chúng ta không cảm nhận được. Thực tình là ai trong chúng ta cũng muốn mình là người con hiếu thảo hết, mà chúng ta làm không nổi. Mà bởi vì Đức Thế Tôn, chư vị Bồ Tát và những Ngài Mục Kiền Liên, những người con mà cảm nhận được cái tình thương đó thì có thể xả thân cho cha mẹ mình. Thì tiền thân Đức Thế Tôn đó là Ngài đó là một thái tử, tức là Alinasattu, cha của Ngài là Yasayisa. Thì khi mà người cha đó là một bữa nọ thì đi săn bắn, thì vì cho chạy theo cái con mồi đó cho nên là lạc lối quân thần, cho nên ông ta mới bắn chết một con mãng xà rồi, nhưng mà không biết lối về, mệt quá ông ta mới ngồi vào cái gốc cây đại thụ. Thì cái gốc cây đại thụ này đó là chợt nghe cái tiếng động thì một vị hung thần xuất hiện. Vị hung thần này là chuyên ăn thịt người. thì mới nói với nhà vua đó là hiện tại ta đang đói bụng, ngươi là con mồi đã đến với ta. Thì lúc đó nhà vua rất là sợ hãi, cho nên mới nói là thôi bây giờ là ngài tạm thời là ăn cái con mãng xà này đi, để cho tôi về chỉ một ngày thôi, với một cái lý do rất là đơn giản. Có một người tên là Nan Đà là hứa rằng, ta đã hứa là sau khi chuyến đi săn này ta trở về là Nan Đà sẽ đọc cho ta nghe một cái bài kệ và ta sẽ ban thưởng, nếu xong việc này thì ta sẽ trở về đây cho ngài cứ việc tự tiện mà ăn thịt ta. Thì lúc đó đó là vị hung thần này đó là mới nghĩ ngợi rất là băn khoăn, đứng trước một cái chết như vậy tại sao không nghĩ đến vương vị, không nghĩ đến người thân mà lại nghĩ tới cái sự uy tín của mình nè. Cho nên mới thấy lạ, cho nên là nó mới nói thôi ta cho ngươi về đó. Thì cái vị quốc vương này về cấp tốc đến triệu Nan Đà đến đọc nghe bài kệ xong xuôi rồi, cũng cấp tốc họp hết quần thần và giao lại việc nước và tuyên bố là ngài sẽ ra đi nộp mạng cho vị hung thần ở một cái gốc cây đó. Thì nghe như vậy cái người con tức là tiền thân Bồ Tát đó là đau khổ vô cùng, cho nên mới nói là tâu phụ vương là con xin đi thay cha chết. Thì đó người cha đâu có chịu điều đó, nhưng mà từ trước đến giờ sanh ra từ nhỏ đến lớn tất cả những cái việc gì mà thái tử quyết định quyết đoán rồi đó là không thể nào lấy được, biết là lòng con không thể nào lấy được, bóp dạ trong lòng để cho con đi đến gặp hung thần. Thì khi đến gặp hung thần đó là với sự oai dũng và cái lòng thương của mẹ của cha và một cái sự hiếu thảo tột cùng, cho nên khiến cho ngài có sự vô ý, không sợ hãi gì hết, không sợ hãi gì hết. Cho nên đó là đứng trước hung thần nói những lời rất là dõng dạc, nói ta đến đây chỉ là thay mạng cho cha của ta thôi. Thì giờ nghe như vậy đó, với cái lòng từ của thái tử và cái sự can đảm của thái tử khiến cho hung thần không thể nào ăn thịt được thái tử và thả thái tử trở về. Thì gặp lại thái tử, cha mẹ mừng mừng tủi tủi ôm con vào lòng. Thì quý vị mới thấy đó là tại sao Đức Phật ngài làm được cái điều đó, là bởi vì ngài cảm nhận được cái tình thương của cha mẹ. Cho nên mới nói là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Bởi vì nhiều đời Đức Thế Tôn ra đời, ngài đều là cái người con hiếu thảo hết. Cho nên là cái người con Phật đó, mà chúng ta không hiếu thảo với cha mẹ đó, thì cái điều này đó là chưa có trọn vẹn là một người con Phật lắm. Bởi vì Phật đã từng làm, mà mình là cái người con mà mình không hiếu thảo cha mẹ đó, thì mình chưa có trọn vẹn. Cho nên đó là những cái lúc trong kinh Đức Phật dạy, những cái lúc mà nghèo nàn, những cái lúc mà người dân gặp những điều khó khăn này, các tỳ kheo, các ông khi mà có tất cả những phẩm vật gì có thể mà nuôi sống được thân mình, nghĩ đến cha mẹ mình không có phẩm vật có thể mang cúng dường cho cha mẹ mình, mà cúng dường cho cha mẹ mình giống như là cúng dường cho một vị Phật nhất sanh bổ xứ, nghĩa là giống như Đức Phật Thích Ca vậy, không có khác gì hết. Cho nên trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật mới nói người trong thế gian ai giàu hơn hết, ai nghèo hơn hết, bi mẫu sống còn là giàu có, bi mẫu qua đời là nghèo khổ, khi mẹ còn như mặt trời trưa, khi mẹ mất như mặt trời lặn, khi mẹ còn là trong đêm trăng sáng, khi mẹ mất là trong đêm không trăng. Vậy này các ngươi hãy siêng tu tập, hiếu thuận hai đấm từ thân, những người như thế được phước ngang cúng dường Phật, giống như Phật nhất sanh bổ xứ. Nghĩa là Đức Phật cũng tán thán về cái tình thương của cha mẹ đó, cái người giàu hơn hết là còn cha mẹ, còn cái người nghèo á là mất cha mẹ, không còn cha mẹ nữa. Cho nên á là giàu, là giàu cái gì à, giàu cái tình thương, giàu cái tình cảm, giàu một cái là chúng ta vẫn còn có một cái kỳ quan mà chúng ta đang sống, chúng ta còn một cái kỳ quan để cho chúng ta tham quan và chúng ta ở trong đó thực sự là an lành. Nếu mà cha mẹ mất rồi đó, kỳ quan đó cũng không còn. Dù là quý vị đi đến thăm viếng hết tất cả các kỳ quan trên thế gian này vẫn không có bằng cái kỳ quan của mẹ mình đâu. Cho nên đó là còn những ai mà còn có cái kỳ quan này, còn cha mẹ, thì quý vị hãy thương cha mẹ mình thiệt nhiều. Và nhất là trong cái ngày này, tất cả chúng ta hồi tưởng lại, thương cha mẹ mình, giúp đỡ cho cha mẹ mình và tạo cái điều kiện cho cha mẹ mình biết đạo tu hành, thì đó là một cái người con rất là hiếu thảo. Có được cái lòng hiếu thảo này đó là quý vị không còn sợ bất cứ một cái năng lực nào hết, giống như là tiền thân của Đức Phật. Là một cái người con hiếu thảo rồi á, là quý vị sẽ có cái lòng can đảm và quý vị mới thực sự có lòng từ. Cho nên có nhiều người nói á, là mình là thương tất cả mọi người mà cha mẹ mình không thương, thì như vậy quý vị có tin nổi không ạ? Không thể nào tin nổi. Bởi vì ra đường là ai cho mình một cái cây kem, ai mà giúp đỡ cho mình là 2 đồng, 10 đồng hay là 50 đô la, mình rất là nhớ ơn. Mà cha mẹ mình á, là một đời hy sinh cho mình không nhớ. Phi lý. Cho nên vì vậy người con Phật là phải sống thực tế. Những ai giúp đỡ mình, những ai mà lo lắng cho mình thì mình phải lo lắng cho cha mẹ mình. Thì như vậy đó, là cái chữ hiếu đó là nó có nhiều cái ý nghĩa. Thứ nhất là hiếu dưỡng, thứ hai á là hiếu tâm, thứ ba đó là hiếu đạo. Đúng không ạ? Hiếu dưỡng nghĩa là quý vị có tiền bạc của cải về cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ mình. Và hiếu tâm nghĩa là dù ở xa cách mấy mà cũng liên lạc, cũng gọi, cũng thăm, hỏi thăm cha mẹ mình. Thì như vậy đó gọi là hiếu tâm. Thật sự á, là ở nhất là ở xã hội Mỹ này không thiếu gì hết. Đến mùa Trung thu cha mẹ mình cũng có thể mua một hộp bánh Trung thu đến để mà ăn, làm sao mà không có được, tiền già cũng dư sức mua cả trăm hộp cũng được nữa. Nhưng mà con mình mua một hộp bánh tới nhân mùa Trung thu tặng ba má, vui không ạ? À? Vui chứ đâu có phải là ăn cái bánh là vui đâu. Nghĩ là con còn nghĩ đến mình những cái ngày mơ đờ đê, pha đờ đê tặng một bó hoa cho cha mẹ mình. Thì như vậy đó là cũng rất là đơn điệu thôi, nhưng mà thể hiện một cái lòng thương. Thì cái tình thương đó nó trở thành một cái ý nghĩa nó rất là cao vời. Còn cái tình thương nữa, một cái sự trả hiếu nữa, đó tức là cái hiếu đạo. Nghĩa là cái người con thì phải tạo điều kiện cho cha mẹ mình. Thì cha mẹ mình một đời đã hy sinh lo cho mình rồi, bây giờ đó mình hiểu đạo, mình nghĩ là đời sau phải tốt hơn. Bây giờ mình lo cha mẹ mình là chỉ có hiện tại thôi, mà bây giờ đời sau thì như thế nào mình cũng đâu có biết. Cho nên đó bây giờ mình giúp biểu cha mẹ mình bố thí nè, cha mẹ mình là cúng dường nè, thôi cha mẹ mình đi chùa nè, làm những cái điều phước thiện nè, để chi? Để cho cha mẹ mình là được an lành, được hạnh phúc, tạo điều kiện cho cha mẹ mình kính tinh tam bảo. Thì như vậy đó là đây gọi là cái hiếu đạo. Thì như vậy chẳng những mình giúp đỡ cho cha mẹ mình hiện tại và cái kiếp lai sanh mẹ mình sanh vào cái cảnh giới an lành, đó là cái sự trả hiếu. Nên trong kinh nói dù vai mình cõng cha, vai mình cõng mẹ đi khắp hết cái dòng núi Tu Di cũng không thể nào trả ơn được. Tại sao không trả ơn được? Bởi vì đó là cái thân này á là chỉ là cái giả tạm thôi, cái hiện hữu một đời, mình không làm được gì hết. Mình cõng cha cõng mẹ thì như vậy đó là chỉ là một cái sự mà thương cha thương mẹ một cách đó thường tình thôi. Mà bây giờ mình có thể cõng một đời thì đến lúc mẹ mình chết biết cha mẹ mình đi đâu không ạ? À? Không có biết. Mà trong kinh Đức Phật nói nếu mà cái người mà có thể giúp cho cha mẹ mình mà quy tam bảo, thọ trì ngũ giới, người đó trả hiếu. Cho nên lúc mà bà Maha Ba Xà Ba Đề dẫn một đoàn cung nữ đến xin xuất gia, Đức Phật không cho. Ngài thương, Ngài nghĩ là nếu mà người nữ xuất gia thì sẽ giảm 500 đời của chánh pháp. Cho nên vì vậy đó là Đức Phật không cho. Và một cái điều nữa Đức Phật nghĩ rằng là nếu cho ni xuất gia thời bây giờ thì không có thể nào mà có đời sống tiện lợi được. Người nữ sinh hoạt là phức tạp hơn người nam, yếu đuối hơn, giả lại chưa có giáo đoàn của nữ thì không thể nào mà lo lắng được. Cho nên Đức Phật không cho xuất gia. Ngài Nan mới vô bắt bẻ, nói bạch Đức Thế Tôn, bà Ma Ba Xà Ba Đề là di mẫu của Ngài, khi mà hoàng hậu Ma Gia đẻ Ngài ra 7 ngày chết, ai là cái người mà lo cho Ngài đến ngày hôm nay? Thì Đức Phật mới nói là này A Nan, là ta đã giúp, đã trả hiếu cho bà Ma Xà Ba Đề rồi. Tại sao? Bởi vì ta đã giúp cho bà là kính tinh tam bảo và thọ trì năm giới, làm các điều lành và tạo nhiều cái công đức, như vậy đã trả hiếu rồi. Cho nên đó là cái hiếu đạo vẫn là cái hơn. Những ai có phước cha mẹ mình đã biết đạo đi chùa rồi đó, thì cái đó là mình khích lệ cho cha mẹ mình. Nhiều khi đi chùa có những cái lúc thì vô chùa cũng có những cái chuyện mà khiến cho cha mẹ mình buồn, thì mình đừng có nói thêm mà nói là cái chùa đó đủ thứ hết. Như vậy là mẹ mình càng thối tâm. Và phải an ủi lại, nói là cái thời này là cái thời mạt pháp, chỉ cần có cái người tu hành chân chính, mình đến đó mình quy kính tam bảo được rồi, còn mọi chuyện thị phi đừng dính vô. đó, mình khuyên như vậy là tạo cái phước, chứ không thôi mình nói là đi chùa này rồi mình phiền là đi chùa kia, rồi cha mẹ phiền cái về mình thêm lửa thêm dầu vô khiến cha mẹ mình không đi chùa luôn, như vậy uổng lắm. Bởi vì mỗi ngày đi chùa lẽ ra ở nhà là đi chỗ này đi chỗ kia, mà bây giờ đi chùa là tạo cái phước, tạo cái đức, đến quỳ trước Đức Thế Tôn mà lễ một cái lễ, đó là tăng trưởng công đức rồi, thắp một cái nén nhang rồi nghe pháp hiểu đạo tu hành, thì như vậy đó là tạo cái công đức vô lượng. Cho nên vì vậy đó là những ai có phước được cha mẹ đi chùa, tạo cái duyên nó thắng hơn, nghĩa là tạo cái duyên lành hơn. Còn những ai cha mẹ mà chưa có đi chùa, chưa biết kính tín tam bảo, chưa biết làm lành, chưa biết bố thí, chưa biết cúng dường đó, thì quý vị phải nên khích lệ, phải tạo điều kiện. Lâu lâu thấy bà vui vui đó là đưa cuốn băng này má nghe thử coi được không, nghe cái tự nhiên thích rồi đi chùa. Rồi lâu lâu đó chỗ này đẹp lắm chở má đi chơi, mà đi chơi cái mình quẹo vô trong chùa, cái tự nhiên thấy thích cũng đi chùa. Thì đó là mình tạo cái điều kiện khiến cho cha mẹ mình là có được cái điều kiện để gần gũi với tam bảo, thì đây gọi là cái hiếu đạo. Thì hôm nay nhân cái ngày Vu Lan, tất cả chúng ta là cái người con Phật, thì chúng ta hiểu được cái đạo hiếu và sống được với cái tình thương đó sâu xa từ trong trái tim của mình. Mẹ của chúng ta vĩnh viễn thiên thu ở trong trái tim của chúng ta, nếu mà quý vị cảm nhận được điều đó. Còn nếu mà chúng ta không có cái tình thương đó, không có cái cảm nhận được một cái nét đẹp sâu xa cái tình thương của cha mẹ, thì mẹ mình là mãi mãi không còn ở đây, cũng không còn trong trái tim của mình. Cho nên vì vậy đó là thương cha mẹ mình, mình phải sống, phải tu, phải làm được những cái gì có thể để mà làm, để rồi một ngày nào đó trong lòng của mình cũng không có hối hận, trong lòng của mình mà cũng được an lành. Và chúng ta nhân đây chúng ta tạo một cái công đức sâu dày. Đức Phật nói rằng là nếu ở ta sanh ra nhiều đời, ở nơi gia đình á là ta là người con hiếu thảo, ở nơi quốc vương ta là một vị vua tốt, cho nên là ở địa vị nào ngài cũng sống trọn vẹn ở địa vị đó. Nhân đó mà cái công đức thành tựu, đến nay ta thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Hôm nay chúng ta là những người đang đi trên con đường giải thoát giác ngộ, là cái thềm thang chúng ta bước lên, thì mỗi bước chúng ta phải có cái sự vững chắc, và cái nền tảng đó chính là cái sự hiếu thảo với cha mẹ mình. Và chúng ta tu tập nỗ lực, có nhiều khi mình không khuyên được cha mẹ mình tu hành thì mình biết là cái đạo lực của mình nó còn dở, mình nhờ quý thầy, mình nhờ cái người nào có duyên á để mà độ cho cha mẹ mình, hay là mình nghĩ mình chưa có đủ đức cố gắng tu nữa. Chứ không thôi á, nhiều khi mình khuyên là không tu, nhiều khi mình giận lên nó biểu tu không tu, cho nên giờ bệnh ráng chịu, nói như vậy cũng không có được. Bởi vì cái nghiệp của mẹ, nghiệp của cha mình đâu có nói được, lớn tuổi rất là khó, cho nên mình phải tìm đủ mọi cái phương tiện để mà giúp đỡ cho cha mẹ mình được tốt. Thì như vậy đó là hôm nay trên ngực mình một đóa hoa, thì mẹ mình mãi mãi sống trong tim của chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị hồi hướng:
nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ và chúng sanh.